Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư vị tăng ni, kính thưa toàn thể quý vị. Hôm qua tôi chia sẻ một đôi điều về một nhân vật cư sĩ ở trong kinh này, đó là ông Tu Đạt Cấp Cô Độc. Chúng ta có thể học được gì từ ở nơi cuộc đời của ông? Ta thấy ở nơi ông này, một người gặp Phật để rồi phát khởi tất cả tấm lòng khát ngưỡng của mình đối với Đức Phật và đối với giáo pháp của Phật. Ông không chỉ là một người nhắm mắt tin Phật mà thôi, ông còn là một người tu học theo giáo pháp của Phật. Và đặc biệt hơn nữa đó là biết đem những gì mình có để phụng sự cho Phật Pháp, để làm cho Phật Pháp được tiếp nối ở giữa thế gian này. Ta có thể hình dung một ông trưởng giả triều phú giàu có như thế. Ông có thể sống ở trong vinh hoa phú quý để hưởng thụ tất cả những dục lạc của cuộc đời. Nhưng rồi cái gì xảy ra? Cuối cùng ông vẫn chết, mà chưa chắc chết được sinh về cõi lành. Thậm chí nhiều khi vì kìm đắm ở trong một cuộc sống dục lạc mà ông có thể phải đọa lạc vào ở trong những cảnh địa ngục ngạ quỷ súc sanh. Ở nơi đây, vì trưởng giả Cấp Cô Độc này đã đem cái tài sản của mình để tạo lập ra cả một cái tu viện nổi tiếng lúc bấy giờ, làm chỗ thường trú, chỗ an cư kiết hạ cho chúng tăng, làm chỗ thuyết pháp của Đức Phật, để rồi từ đó mà cái tên của ông vẫn còn cho đến ngày nay đối với hàng triệu những người con Phật. Một bài học nữa ta có thể học được ở đây ông, đó là không chỉ một mình ông tin Phật, ông còn đem cái niềm tin Phật đó mà cảm hóa vợ con của ông, đặc biệt là cảm hóa ngay cả cái người con dâu vốn không được lương thiện lễ phép, nhưng mà cuối cùng cũng trở thành một người con dâu hiếu thảo ở trong gia đình, một người con dâu biết sống theo cái đạo làm vợ của mình, đạo làm con dâu của mình. Phải như thế mà ông có cả một cái gia đình hạnh phúc an vui. Hạnh phúc không ở tiền bạc, hạnh phúc không ở của cải, mà hạnh phúc chính là đem cái tiền bạc của cải đó để phụng sự cho những gì đáng phụng sự. Hôm nay tôi lại muốn chia sẻ với quý vị một đôi điều về một cái nhân vật đặc biệt hơn nữa, một khuôn mặt tiêu biểu cho những bậc thánh tăng đệ tử của Phật lúc bấy giờ, cũng là một nhân vật ở trong quyển kinh này nói tới, đó là Ngài Xá Lợi Phất. Ngài Xá Lợi Phất là một khuôn mặt đặc biệt quý vị, đặc biệt từ cái nội mà có người khi nghiên cứu về lịch sử của đạo Phật đã từng đưa ra một giả thuyết rằng nếu như Ngài Xá Lợi Phất mà không nhập niết bàn trước Đức Phật thì biết đâu cái đạo Phật nó đã đổi khác đi rồi. Ngài Xá Lợi Phất đó được xem là bậc trí tuệ đệ nhất, được xem là vị đệ tử vô tỷ ở trong hàng đệ tử của Phật, nghĩa là một người đệ tử mà không một đệ tử nào khác có thể so sánh được với Ngài. Ngài chính là vị tướng quân tuyên dương chánh pháp ở bên cạnh của Đức Phật. Ngài chính là người đã từng thay Phật để mà thuyết pháp cho các bậc thánh tăng cũng như cho những người cư sĩ. Và riêng đối với ông Cấp Cô Độc này, Ngài vốn là một người có rất nhiều những liên hệ sâu xa. Ngài chính là người đã đi cùng với ông trưởng giả Cấp Cô Độc đứng ra thiết kế mà xây dựng nên cái tu viện Kỳ Viên. Ngài chính là cái người đã cứu độ cho ông cấp cô độc này trong những giờ phút cuối cùng trước khi ông từ bỏ cõi đời, bằng một bài pháp để khai mở tâm trí của ông, để chuyển hóa tất cả những đau đớn của ông. Và ở đó tôi tin rằng chúng ta có thể học được nhiều điều. Cuộc đời của Ngài Xá Lợi Phất, tấm gương của Ngài Xá Lợi Phất nói có lẽ không cùng. Tôi chỉ muốn đưa ra nơi đây một vài hình ảnh và cố sự để chúng ta, đặc biệt là những người xuất gia, học hỏi được cái gì ở nơi Ngài cho chính chúng ta ngày nay mà thôi. Kinh sách mô tả Ngài Xá Lợi Phất là một con người cực kỳ thông minh và một đôi mắt sáng như sao. Thông minh tới cái nỗi mà khi mới 8 tuổi thôi, Ngài đã có thể ngang nhiên ngồi đối đáp, biện luận với những nhà học giả tài ba của xã hội Ấn Độ lúc bấy giờ. Thông minh có lẽ ngay từ khi đang còn ở trong bụng mẹ. Và chính cái thông minh từ trong bụng mẹ đó mà cái người cầu của Ngài vốn cũng là một tay biện luận, một trong những tay biện luận nổi tiếng của xã hội Ấn Độ. Mỗi lần đối đáp với mẹ của Ngài khi mà đang còn cưu mang Ngài ở trong bụng, đã bị khuất phục bởi những cái tư tưởng, bởi những lý luận của người mẹ này. Mà tất cả theo những kinh sách truyền kỷ ghi lại thì bảo rằng đó là nhờ cưu mang Ngài Xá Lợi Phất ở trong bụng. Ngài thông minh tới cái nỗi khi mà Ngài đi tới để thiết lập nên cái tinh xá, cái tu viện mà ta gọi là Kỳ Viên đó, chỉ một mình Ngài không thôi, đã đánh bạc hết tất cả bao nhiêu trường phái của ngoại đạo để mà chuyển hóa biết bao nhiêu những người ngoại đạo đó trở thành đệ tử của Phật. Khi mà Ngài đến ở tại cái vườn gọi là Kỳ Viên đó, ngoại đạo họ chê bai Đức Phật, họ dè biểu Đức Phật, họ vu khống đủ điều hết cả, bởi vì họ không muốn cái hình ảnh của Đức Phật chế ngự ở chỗ này, họ không muốn cái giáo lý của Đức Phật lan truyền ở tại cái chỗ này. Và cuối cùng, trước mặt cái ông cấp cô độc là người đã cúng cái khu vườn đó, họ muốn thách đố để biện luận cùng với Ngài Xá Lợi Phất. Chúng ta nên hiểu rằng cái xã hội Ấn Độ, cái thời của Đức Phật mà có lẽ kéo dài cho đến cả bây giờ, nó có một cái sinh hoạt rất lý thú trên cái mặt trí thức. Đó là thường những cái trường phái tư tưởng, những cái giáo phái, những chủ trương, những quan niệm thường hay có những cuộc tranh luận công khai với nhau. Thì Ngài Xá Lợi Phất đó một mình đã đối diện với cả hàng chục những người, những tay biện luận của ngoại đạo, và Ngài đã bẻ gãy hết tất cả những cái lý luận của ngoại đạo để mà chinh phục được và đưa biết bao nhiêu người từ trong ngoại đạo trở thành đệ tử của Đức Phật. Một con người thông minh như thế, cực kỳ thông minh, một con người có một đôi mắt sáng. Và đây là cái cố sự mà tôi muốn kể lại để chúng ta có thể học được ở đó một cái gì. Truyền tích ghi bản như thế này: 50 tiểu kiếp về trước, Ngài Xá Lợi Phất vốn đã từng phát lên cái bồ đề tâm của mình. Bồ đề tâm là cái tâm mà cầu đạo giải thoát giác ngộ, là cái tâm từ bi rộng lớn để mà nguyện cứu độ cho tất cả chúng sanh ở trong đời, nguyện đem tất cả những gì của mình mà ban tặng cho chúng sanh. Trên cái con đường hành Bồ Tát đạo, tu tập Bồ Đề tâm như thế, thì tiền thân của Ngài Xá Lợi Phất 50 triệu kiếp về trước đó đối diện với một cái thử thách lớn do từ một cái vị thiên nhân, tức là một chúng sanh ở trong cõi trời, muốn thử thách cái tấm lòng của Ngài Xá Lợi Phất, mới hiện ra một cái người đang đau khổ, khóc than đủ điều hết cả. Tiền thân của Ngài Xá Lợi Phất lúc bây giờ mới gặp cái người thanh niên đang khóc lóc này, cảm động mà hỏi: tại sao bạn khóc lóc như vậy? Người này mới bảo rằng: bởi vì tôi có một người mẹ, mẹ tôi bệnh nặng, mà thầy thuốc bảo rằng chỉ có cái cặp mắt, cái con mắt của một người tu sĩ thì mới có thể làm thuốc mà chữa được lành cái bệnh của mẹ tôi thôi. Ngài Xá Lợi Phất lúc bây giờ đang tu tập Bồ Đề Tâm, đang hành Bồ Tát Đạo, cho nên đã từ tay mình móc đi cái con mắt để mà tặng cho cái người thanh niên này đem về cứu mẹ. Nhưng mà khi móc con mắt ra rồi, người thanh niên này không chịu, bảo rằng: cái thầy thuộc bảo tôi rằng là phải là con mắt bên phải, chứ còn cái con mắt bên trái như thế này không làm sao cứu được bệnh mẹ tôi hết. Ngài Xá Lợi Phất lại tiếp tục sẵn sàng nghĩ rằng mình đang hành Bồ Tát Đạo, mình đã phát Bồ Đề Tâm, mà đây đâu phải lỗi của mình, của người kia. Cho nên Ngài lại sẵn sàng móc luôn cái con mắt kia mà đưa cho cái người thanh niên này luôn. Ngài trở thành một người mù mắt. Lúc bấy giờ cái người thanh niên này khi mà nhận cái con mắt thứ hai rồi, thì cái người thanh niên này để quăng luôn cả cái con mắt đó, bảo rằng: cái thứ mắt này của ông đâu phải là kẻ tu hành gì, cái con mắt này nó xấu xa như thế này, nó thối rữa như thế này, làm sao có thể chữa được bệnh của mẹ tôi. Lúc bấy giờ thưa quý vị, Ngài tiền thân của Ngài Xá Lợi Phất, một con người đã phát Bồ Đề Tâm, đang đi trên con đường Bồ Tát Đạo, nhưng thấy cái kẻ thanh niên này ngang ngược quá mức, không có một chút gì có lý có tình là có thể chà đạp lên cả cái tấm lòng của Ngài như thế, lợi dụng Ngài cái mức như vậy là quá mức. Cho nên đối diện với một chúng sanh như vậy, Ngài Xá Lợi Phất lúc bây giờ Ngài cảm thấy chán nản: thôi chúng sanh ngang cường như thế, ngào ngược như thế, những kẻ không biết lý biết tình như thế, làm sao mà có thể cứu độ được. Thôi thì để trở về mình sống cho mình từ lời từ giác là được rồi. Ngài muốn thổi thức cái Bồ Đề Tâm ở nơi mình. Nhưng mà may lúc bây giờ thiên chúng mới bảo Ngài rằng: không, đây chỉ là một vị trời xuống để thử lòng Ngài mà thôi, đừng bỏ mất Bồ Đề Tâm. Cho nên Ngài lại nuôi lớn trở lại cái Bồ Đề Tâm của mình, mãi cho đến sau này gặp được Đức Phật và trở thành trong cái kiếp này một đệ tử thường túc của Phật như vậy. Cái bài học ta học ở đó là cái gì thưa quý vị? Thực sự mà nói, nuôi dưỡng được cái Bồ Đề Tâm ở giữa thế gian này quả thật không dễ dàng. Bởi vì chúng sanh ngang cường ngào ngược như thế, bởi vì những nghịch cảnh chông gai như thế, bởi vì những sỏi đá rất dễ làm chán nặng lòng người như thế, làm sao mình có thể nuôi dưỡng được cái tâm nguyện sống vì đời, vì người, vì tất cả mọi người, mọi loài quý vị? Khó biết bao nhiêu. Làm việc thiện cho những kẻ nghèo khổ nhiều khi không dễ dàng đó quý vị. Bởi vì những người nghèo khổ nhiều khi trong cảnh nghèo họ nhiều oán hận, không dễ dàng để mình có thể đem cái tâm từ bi mà rải tới cho họ. không dễ dàng để mình có thể thương họ như một kẻ dễ thương ở trong cuộc đời này. Mà nếu như mình không có cái tâm từ bi rộng lớn, mình không có cái nguyện lực mạnh mẽ, cái mà gọi là bồ đề tâm kiên cố, thì quả thật không dễ dàng gì để mình có thể hành Bồ Tát đạo giữa đời đâu. Thế gian này không phải ai cũng có thể biết thương biết quý những con người đức hạnh, biết thương biết quý những người có cái tâm hồn cao thượng. Cho nên để sống được với một cái tâm hồn cao thượng như vậy, giữ được cái bồ đề tâm của mình như vậy, hành đạo giữa thế gian như thế này, phải có cái nguyện lực hết sức mạnh mẽ. Và đó là lý do tại làm thế nào cứ mỗi lần tụng kinh như thế này, dâng hương lên Đức Phật, ta nguyện gì? Bồ đề tâm kiên cố. Bởi vì cái bồ đề tâm phát lên thì không khó, ai cũng có thể phát được hết cả. Nhưng mà nuôi dưỡng được cái bồ đề tâm đó, giữ được cái bồ đề tâm đó, giữa một cái cõi đời đầy chông gai, đầy chướng nạn, đầy những kẻ đối xử tệ bạc với mình, không phải là một điều dễ dàng đâu quý vị. Thương cái người mà dễ thương, ai thương được hết. Nhưng mà phải là cái người có bồ đề tâm mà có thể thương được những người khó thương ở trong đời. Mà nếu không thương được những người khó thương, thì làm sao mình hành Bồ Tát đạo, làm sao mình đi vào đời, làm sao mình có thể xuống dưới địa ngục? Bởi vì bảo đảm chúng sanh ở dưới địa ngục không có dễ thương đâu. Tìm một chúng sanh dưới địa ngục mà dễ thương, nó giống như là mò kim ở đáy biển về quý vị. Bởi vì họ mà dễ thương thì họ đã không sanh vào dưới địa ngục rồi. Cứ nghĩ tới điều đó thì thấy rằng Địa Tạng Bồ Tát quả là một nhân vật đặc biệt vô cùng. Ngài sống dưới đó, mà đâu phải chỉ sống một đời một kiếp rồi thôi đâu. Sống cho đến bây giờ vẫn còn tiếp tục sống ở đó, và cũng chưa biết bao giờ Ngài mới hết sống ở dưới địa ngục. Bởi vì Ngài sống bằng bồ đề tâm, Ngài sống bằng cái đại nguyện to lớn của Ngài. Còn mình là những người học theo hành nguyện của Ngài. Nếu như không giữ được cái bồ đề tâm, không dễ dàng gì tới những kẻ bất hạnh nghèo khổ trên đời, không dễ dàng gì để mà cứu độ cho những kẻ khó thương ở trong cuộc đời này. Cho nên người tu đạo học đạo, người đã phát lên cái bồ đề tâm ở nơi mình, hãy nghĩ đến cái cố sự của Ngài Xá Lợi Phất đó, để mà lúc nào cũng phải tự nhắc nhở mình, lúc nào phải tự nhắc nhở mình, vỗ tay lên trán mình và bảo rằng đừng bao giờ bỏ mất bồ đề tâm. Bồ đề tâm dễ phát nhưng mà khó giữ quý vị. Bồ đề tâm dễ phát nhưng mà cũng rất dễ bị thổi thất đó quý vị. Ai tới về đạo trong những giây phút đầu tiên mà không mang cả cái tâm hồn trong sáng của mình, không mang cả cái tâm hồn đẹp đẽ của mình, cái tâm hồn trong sáng của ban đầu đó, trong đạo của Phật gọi là sơ tâm. Sơ tâm đẹp đẽ lắm. Và tất cả chúng ta nơi đây đều có thể gọi là những Bồ Tát sơ phát tâm hết cả. Bởi vì ai cũng từng có cái sơ phát tâm trong lành đẹp đẽ. Nhưng mà giữ được cái sơ phát tâm đó, tròn con đường của mình đi ở trong kiếp sống này, đó là một điều không dễ dàng. Quý vị cư sĩ có thể kinh nghiệm ở đây từ thân mình đi. Cái hình ảnh đầu tiên khi quý vị tiếp xúc với đạo Phật, nghe cái âm vang của một lời kinh, nghe một tiếng chuông chùa, nhìn cái hình bóng của Đức Phật ở trên cao, từ những tâm hồn của mình dâng tràn cả một cái nỗi xúc cảm mạnh mẽ. Và chính cái đó là cái đưa mình tới về đạo. Nhưng rồi khi tới về đạo rồi, mới bước chân vào cửa chùa, gặp bà này la, gặp ông kia hét, gặp người nọ chê, rồi gặp thầy, thầy là nội tướng tam bành cho nữa hết, là tự nhiên bao nhiêu cái tâm đạo trong sáng đẹp đẽ đó tiêu tan hết cả. Không những tiêu tan mà rất nhiều khi còn trở thành những người nghịch tự ở trong đạo. Cho nên cái bài học ta học được nơi đây là phải tự nhắc nhở mình hoài, quý vị phải nhắc nhở mình hoài để giữ lấy cái bồ đề tâm trong sáng ban đầu. Còn nếu không thì không dễ dàng gì để mình đi tròn được cái con đường của người con Phật cầu đạo và hành đạo ở giữa một cái cõi đời đầy chướng ngại chông gai, đầy sỏi đá như thế này đâu. Thứ hai tôi muốn chia sẻ với quý vị, đó là cái việc mà Ngài Xá Lợi Phất. Ngài là cái người mà đã đến để mà thăm ông Cấp Cô Độc trong những giờ phút cuối cùng của đời ông. Vâng lời Phật, Ngài Xá Lợi Phất đã đến thăm ông Cấp Cô Độc này. Và ở bên giường bệnh ông Cấp Cô Độc, Ngài Xá Lợi Phất đã thuyết một bài pháp. Và bài pháp đó sau này trở thành một bài pháp tiêu biểu để mà đồ cho người hấp hối, đồ cho người sắp chết. Bài pháp đồ như thế nào? Cái bài pháp đó Ngài Xá Lợi Phất nói cái gì ở trong đó để ngày nay cái người tu sĩ chúng ta có thể học được ở đó, và ngay cả cư sĩ nữa, để khi mình đối diện với một cái người sắp chết, đặc biệt là những người thân yêu của mình, mình biết cách để đồ họ. Thường một cái người sắp chết, họ ở trong hai cái tâm trạng nổi bật này, đó là thứ nhất là tiếc nuối, tiếc dữ lắm, tiếc cái thân này mình sắp sửa bỏ đi, tiếc bao nhiêu người thân yêu chung quanh của mình sắp sửa phải xa rời, tiếc nhà, tiếc cửa, tiếc xe, tiếc cổ, tiếc tiền, tiếc bạc, tiếc của. Có nhiều người sắp chết, mà cái này tôi từng thấy, nhét tiền, nhét vàng, nhét bạc ở dưới cái đầu gối của mình, mà đêm ngày cứ sờ cái con dâu nó vô nó ăn cắp mấy cái gói bạc, gói tiền của mình thôi. Ngày nào cũng rờ để coi thử cái gói bạc còn hay không, hay là cái đứa con dâu nó lấy mất đi rồi. Cái tâm trạng tiếc nuối mạnh mẽ vô cùng, quý vị. Tiếc cái thân này của mình, tiếc cái mái tóc này của mình, tiếc cái hình hài này của mình. Rồi tiếc với bao nhiêu, nào con, nào vợ, nào chồng, đủ thứ cả. Cái tâm nuối tiếc đó mạnh mẽ vô cùng. Khi bình thường chúng ta sống thế này, mình nuối tiếc một, nếu như mình có phải mất đi. Nhưng mà trong cái giờ phút cần tư ước, quý vị, cái tiếc đó, cái tâm đó, cái cường độ của nó có thể gấp trăm, gấp ngàn lần hơn. Một con người khi chết mang cái tâm nuối tiếc như vậy, làm sao mà giải thoát, quý vị? Làm sao mà siêu thoát về cảnh giới Tây phương tịnh độ này hay là Đông phương tịnh độ kia nổi? Cái tâm nuối tiếc đó cuối cùng nó sẽ cột chặt chính cái tâm đó trong đạo Phật gọi là tâm tham ái. Nó sẽ cột chặt cái tâm thức của kẻ đó, cái thần thức kẻ đó mãi mãi ở trong cái cảnh đời hư ảo này thôi. Cho nên có những người chết mà trở thành những oan hùng vất vưởng giữa cuộc đời này, không thoát đi được. Chết mà tiếc chùa quá đó thì cũng trở thành những cô hồn thầy chùa vất vưởng mà trở về ở bên cạnh cái thiền thất của mình. Cho nên ở trong cái văn tế mà thập loài cô hồn, nó có một cái loài cô hồn gọi là cô hồn thầy chùa vất vưởng. Kinh sông lạnh chậm tam canh nguyệt, thuyền thất hư minh bạn già đăng. Đó là cái câu để mà nói về những cái oan hùng thầy chùa vất vượt đó. Mà thầy không có làm gì ác hết, thầy không giết người, thầy không trộm cắp, thầy chỉ xây chùa thôi. Mà thầy chỉ còn cái là xây chùa rồi nửa chừng gian dở mà chết. Cho nên cái tâm luyến ái với chính cái ngôi chùa của mình, nó khiến cho thầy chết mà không siêu thoát, để trở thành những oan hùng phất vượng. Mỗi đêm khuya trăng canh ba dòi xuống, sương mờ bao phủ đầy trời, cái oan hùng thầy chùa đó tới, nhìn vào ở nơi cái cửa sổ, qua cái cửa sổ kinh xong mà thấy lạnh chậm là thấy cái chiếc gối lạnh. Chiếc gối của mình bây giờ không ai nằm, lạnh lẽo cô đơn. Thuyền thất thế, thuyền thất hư minh bản già đắng. Nửa đêm khuya như vậy, ngọn đèn dầu léo lẹt ở trong chốn thiền đường, nói gì là những người cư sĩ. Cho nên cái tâm tham ái của con người, nó cột chặt với con người ở trong cõi đời này. Và đó cũng là lý do tại sao mà những người hành Bồ Tát Đạo, cái hành đầu tiên của Bồ Tát là gì? Là bố thí. Bố thí không phải chỉ để giúp người, mà bố thí còn là để buông bỏ cái tâm tham ái ở nơi chính mình. Bởi vì nếu không buông bỏ tâm này, thưa quý vị, không giải thoát nổi đâu. Cái thứ hai của cái người sắp chết là gì? Đó là sợ hãi. Sợ hãi là bởi vì mình không biết mình sẽ đi về đâu. Một kẻ đi trong đêm tối, không thấy đường, cua quẳng, cái tâm trạng đó sợ hãi biết bao nhiêu mà kể. Thì cái người sắp chết cũng vậy. Họ đối diện với một cái tương lai mờ mịt chẳng biết đâu là đâu. Chết rồi mình không biết đi về đâu hết cả. Hoang mang sợ hãi. Đó là chưa kể có những người, hẳn nhiên có những người, có nhiều khi gặp phải những ác duyên, mà không phải chỉ là tiếc nuối, không phải chỉ sợ hãi, mà còn có thể giận dữ, mà còn có thể tức tối, mà còn có thể buồn phiền. Tỷ như có người sắp chết, người cha sắp chết, mà gặp phải mấy cái đứa nghịch tử bất hiếu, nó ra nó cãi nhau, tranh nhau gia tài của cha mình. Từng có chuyện xảy ra, quý vị. Ông cha chết nằm trong hòm, hai đứa con cãi nhau cái chuyện gia tài, từ trong hòm máu nó chạy ra đó quý vị. Một người cha mà nằm chết trong cái lúc mà thần thức đang còn ở trong cái cõi trung giới, hay gọi là cõi trung ẩm, mà nghe được những đứa con của mình như vậy, cha nào không tức giận quý vị. Và đó là cái ác duyên, và ác duyên đó đẩy người cha đó đi vào ở trong cái ngục của sự giận dữ. Khi đó thật là khó. Tụng kinh niệm Phật tôi không hiểu rằng có chuyện được người đó hay không. Thì cứ nghĩ tới cái người sắp chết, họ ở trong một cái tâm như thế. Đồ người sắp chết là gì? Là đồ cái tâm đó, là chuyện cái tâm đó. Phải đồ cái tâm đó, chuyện cái tâm đó thì mới đồ được. Từ cái tâm tham ái mà dám buông bỏ hết tất cả, từ cái tâm sợ hãi mà biết được cái chỗ đến chỗ về của mình. Cho nên chấm dứt sự sợ hãi, đó mới thực sự là đồ tự. Và đó là cái mà bài kinh của Ngài Xá Lợi Phất, khi mà thuyết pháp ở bên cái giường bệnh của ông Cấp Cô Độc, Ngài đã chuyển hóa được hai cái tâm đó của ông, cho ông một niềm tin. Niềm tin ở cái chỗ ông sẽ đi về, cho ông một cái niềm tin làm cái chỗ nương tựa trong cái cõi đời hư ảo như thế này. Và hai đứa, cho ông một cái tuệ giác rất rõ ràng về tất cả những gì mà ông đã từng có trong cuộc đời này. Cái tấm thân của ông đó, của cải của ông kia, vợ con chung quanh của ông đó, để ông buông bỏ hết tất cả. Cái bài kinh mà đồ người sắp chết đó, đó rất nên đọc. Và đọc đó để chúng ta có thể suy gẫm một điều: ngày nay mình đồ người sắp chết như thế nào. Tôi học từ cái đó, để rồi mỗi lần đi đến thăm cái người bệnh, mà nhất là những người bệnh sắp chết, tôi làm gì về họ? Tôi nói những lời pháp ngữ để khai thị cho họ. Khai thị cho họ về Phật, khai thị cho họ về Pháp, khai thị cho họ về tăng, khai thị cho họ về Phật để lấy Phật làm chỗ nương tựa cho họ, khai thị cho họ về Pháp để cho họ cái ánh sáng soi đường cho họ trong cái cuộc đời hư ảo, khai thị cho họ về tăng. Tăng mà nếu ngày nay tăng này mình không cảm hóa được ai, thì tăng của Quán Âm, tăng của Địa Tạng đem cái hình ảnh của tăng đó để mà cho họ niệm tăng, nhớ nghĩ về tăng, rồi khơi động cái tâm để cho họ chí thành mà cầu xin sám hối, để mà chuyển hóa ba nghiệp bất tịnh thành thanh tịnh. Đó là cái cách mà bản thân của tôi đồ tự bao nhiêu lâu nay là như thế. Rồi sau đó tụng kinh hay niệm Phật. Còn tới mà tụng kinh niệm Phật, hẳn nhiên đối với các Phật tử như thế này, tới mà tụng kinh niệm Phật thì hay lắm, nhưng mà chưa chắc hay. Chưa chắc hay đối với những người không ưa tụng kinh, chưa chắc hay đối với những người không ưa niệm Phật. Mà cái đó tôi kinh nghiệm từ một cái câu chuyện xảy ra cách đây mười mấy năm. Một bà mẹ ở bên Miami có nói với tôi: thưa thầy, cái đứa con gái của con thiệt là bậy bạ. Hỏi sao bậy? Bà bảo rằng cái đứa con gái của con, nó bảo con: mẹ ơi mẹ, ngày mùng một Tết ấy, ai tới nhà thì tới, chứ đừng để các thầy tới nghe. Hỏi sao vậy? Nó nói rằng là bởi vì các thầy mà tới ấy, là có những người sắp chết rồi đó. Các thầy tới tức là để mà cầu siêu cho làm gì đó. Các thầy tới đi cũng đám thôi. Cho nên mẹ ơi mẹ, mấy thầy tới là xui lắm ấy, đừng có để cho mấy thầy nào tới hết. Ngày mùng một Tết ấy, đừng. Không, từ cái chỗ đó để muốn nói một điều. Và cái điều này tối khi hôm có một thầy tới chia sẻ với tôi một điều mà khiến cho chúng ta phải nghĩ lại. Thầy Đạo Quảng mới chia sẻ với tôi một câu chuyện khi hôm. Thầy mới vừa đến để mà cầu nguyện cho cái người thân của một cái ông bác sĩ gây mê. Cái người thân đó trong cái lúc mà thầy đới là coi như sắp chết. Thì thầy tới, thầy cầu nguyện, thầy cứ tụng kinh. Thầy đang tụng kinh về thì cái ông bác sĩ gây mê, ông đang theo dõi cái nhịp đập con tim của bệnh nhân. Thì thầy đang tụng kinh, ông tới bảo thầy: thầy ơi thầy, thôi thầy nghĩ đi đã thầy ơi. Ý ông thì nói về thầy rằng là: thầy nghĩ đi, chúng tôi thầy tụng nữa là mệt lắm. Nhưng mà thực sự là bởi vì ông thấy cái nhịp tim của cái người cha hay người mẹ dù các ông đó lên cao quá. Tại sao lên cao vậy? Cái đó mình phải coi lại. Cho nên tôi có nói với thầy á, là hôm nào á, gặp một ai đó mà trong cái trường hợp như vậy á, thay vì tụng kinh thì mình thử thuyết một bài pháp cho họ để coi cái nhịp tim của người sắp chết thọ cao hay thấp. Cao thì rất có thể bởi nhiều lý do, chẳng hạn là có một lý do, nhưng mà có thể là bởi vì người đó sợ hãi. Sợ là bởi đâu? Bởi vì thầy cái chết nó tới rồi. Thầy mà tới tụng kinh kiểu này là coi như đời mình sắp đi rồi, cho nên họ sợ. Cái đó được đúng ấy quý vị. Cho nên mình phải coi lại, làm một vài cái thử nghiệm để coi thử rằng cái cách đồ tự của mình phải như thế nào. Chứ còn cứ tới là cái nhắm mắt vô A-la-hê tụng kinh, ông ba la đủ hết cả đấy, nhiều khi họ sợ lắm. Các thầy mà tới cầm chuông mọ tới đâu là coi như chỗ đó sắp chết. À, họ chết rồi thì mình tới được. Chứ còn họ chưa chết mà tới mà tụng kinh cho họ thì coi chừng. Nhiều khi mình tới là đem cái tin dữ tới cho họ, rồi tự nhiên họ thấy cái chết nó tới gần kề, họ sợ hãi. Cho nên ở trong những trường hợp đó, nhiều khi mình cho họ một bài pháp về vô thường vô ngã. Mình cho họ một cái bài pháp để khiến cho họ nghĩ tới Phật, nghĩ tới Pháp, nghĩ tới Tăng, nghĩ tới Đức Mẹ Hiền Quang Âm, nghĩ tới một cái chỗ mà họ có thể lấy đó làm nơi nương tựa cho mình. Cái đó nhiều khi tốt hơn. Thì giờ hết. Ngày mai tôi chia sẻ tiếp. A Di Đà Phật.